Quý vị phải biết tứ thiền bát định được nói trong kinh Phật chẳng phải là Phật giáo. Tứ thiền bát định là Bà La Môn giáo, cũng là Hưng Đô giáo hiện thời, cũng có người gọi là Bà La Môn giáo là Ấn Độ giáo. Lầu ba ở phía dưới chúng ta là Ấn Độ giáo. Đối với lịch sử của bọn họ, do tôi có qua lại với họ, những trưởng lão của họ bảo tôi, tôn giáo của họ phải có lịch sử lâu hơn một vạn năm. Tôi tin tưởng điều đó. Ấn Độ giáo không coi trọng lịch sử, mà chú trọng tu hành. Vì sao không coi trọng lịch sử? Thời gian và không gian là giả, chẳng thật. Đã chẳng thật cứ gì cứ phải chấp trước nó. Đó là lý do vì sao họ không xem trọng lịch sử, mà coi trọng thiền định. Người đang trong thiền định có thể đột phá các chiều không gian. Khoa học gia biết điều này. Các khoa học gia cận đại đã thật sự chứng thực có những chiều không gian khác nhau trong thế gian này. Nói theo lý luận, các chiều không gian khác nhau không có ngàn mé. Chẳng biết có bao nhiêu chiều không gian khác nhau. Khoa học gia đã thật sự chứng minh. Mọi người thừa nhận chứng minh ấy là xác thực, tối thiểu có 11 chiều không gian khác nhau. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo chúng tôi chuyện này. Cụ học khoa học, học vô tuyến điện, trong đại học dạy những khoa mục ấy. Ngài cho tôi biết một số kiến thức thuộc về phương diện khoa học tương ứng với Phật Pháp. Chúng tôi học Phật đã nhiều năm như thế, thấu hiểu ít nhiều về vấn đề chiều không gian. Chiều không gian do đâu mà có? Do phân biệt chấp trước mà có. Chứ vậy hãy nghĩ xem, mỗi cá nhân chúng ta có bao nhiêu phân biệt chấp trước? Khởi tâm động niệm đều là phân biệt chấp trước, nên tạo thành các không gian có chiều khác nhau. Hữu gì trên thế giới này, người lại đông ngần ấy, mỗi cá nhân đều khởi tâm động niệm. Cho nên chiều không gian cũng rất phức tạp, đúng là chẳng có cách nào để nhận biết. Chẳng có số lượng, nhưng trong thiền định có thể đột phá. Tứ thiền bát định tổng cộng gồm 8 cấp bậc thiền định. Nếu quý vị tu các món thiền định ấy, sẽ đúng như cổ nhân đã nói. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Nếu quý vị tu đạt được các món thiền ấy, sẽ thấy lục đạo. Người khác tu cũng trông thấy. Ta tu ta cũng thấy. Mọi người chúng ta cùng nhau thảo luận, điều anh thấy là những điều tôi thấy đều giống nhau. Chứng minh chúng chẳng phải là giả, mà là thật. Đẳng cấp thiền định của quý vị càng cao, quý vị thấy không gian càng lớn. Tứ thiền gồm 18 tầng trời. Lên cao hơn còn có tứ không thiền. Tứ không thiền chẳng có thân thể. Tứ thiền có thân thể, có cung điện, có nơi cư trụ. Tứ không thiên không có. Phàm nhân chúng ta thường gọi tứ không thiên là linh giới. Họ có linh hồn, nhưng không có nhục thể. Vì sao không có nhục thể? Họ chẳng cần nhục thể. Nhục thể phiền phức quá, không cần đến nhục thể sẽ tự tại lắm. Nói thật ra, vào thuở xưa khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đã có tư tưởng ấy. Lão Tử có nói một câu như sau: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngài nói mối lo âu lớn nhất của ta là gì? Ta có thân, thân thể là có, không có thân thể sẽ tự tại lắm. Không có thân thể chính là tứ không thiền. Thật sự có cõi trời ấy. Vì thế tôi gọi chư thiên trong tứ không thiền là phàm phu cao cấp. Khi tôi giảng kinh dùng danh từ ấy, phàm phu cao cấp, họ chẳng cần thân thể, không cần đến thân thể, sẽ không cần phải ăn cơm, cũng chẳng cần phải mặc áo, cũng chẳng cần phải có nhà để ở. Quý vị thấy giảm bớt nhiều chuyện lắm. Đó là phàm phu cao cấp. Chỉ cần có công phu định lực, đạt đến sơ thiền, tuy sơ thiền chẳng nhìn thấy các cõi cao hơn, nhưng họ có thể thấy những cõi thấp hơn. Cõi thấp hơn là gì? Có thể thấy địa ngục. Địa ngục cũng vô cùng phức tạp. Chỗ khổ nhất gọi là địa ngục vô gián. Người ấy đều có thể thấy. Vì thế lục đạo chẳng phải là một thuyết riêng biệt của một tôn giáo nào, chẳng phải là suy nghĩ loạn xạ, mà thật sự có chuyện ấy. Chúng ta hiểu rõ lý luận Phật Pháp. Vì sao có lục đạo? Vì sao có thiên đường? Thiên đường cũng chẳng đơn thuần như trong tôn giáo đã nói. Có rất nhiều loại thiên đường. Thiên đường rất phức tạp. Hơn nữa, trời còn có 28 tầng bậc cao thấp khác nhau. Những điều này do cổ Bà La Môn phát hiện. Có thể nói là từ một vạn năm trước khi Phật Thích Ca xuất thế, người ta đã hiểu rõ ràng rành rẽ. Nhưng vì sao có thiên đường và địa ngục? Trong định họ có thể thấy những chuyện ấy. Do nguyên nhân gì có những chuyện ấy? Chẳng ai có thể giải đáp. Do nguyên nhân nào mà có lục đạo? Lục đạo có từ lúc nào? Chẳng ai biết. Lục đạo còn có lúc kết thúc hay chăng? Cũng chẳng ai biết. Ngoài lục đạo còn có thế giới nào khác hay không? Những câu hỏi ấy đều chẳng có ai giải đáp. Chúng ta hãy suy nghĩ. Phật Thích Ca là một người trẻ tuổi, hiếu học. Bởi ấy Ngài tham học, tiếp xúc tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ. Ngài cũng tiếp xúc tất cả các học phái, cũng đã từng học với họ suốt 12 năm. Từ năm 19 tuổi học đến lúc 30 tuổi, tức là 12 năm. Nói chung, những gì có thể tiếp xúc, Ngài đều tiếp xúc toàn bộ. Những vấn đề ấy có được giải quyết hay không? Chẳng giải quyết. Chúng ta hãy so sánh thuở trẻ, chúng tôi cũng giống như vậy. Chuyện gì đều muốn do tìm cặn kẽ đến nơi đến chốn, chưa tìm đến nơi sẽ chẳng cam lòng. Nhưng có những vấn đề giống như mấy vấn đề chúng tôi vừa nêu trên đây, chẳng thể giải đáp. Vì không học được từ chỗ nào, Đức Phật buông những điều đã tham học trong suốt 12 năm xuống. Ở dưới cội cây Tất Bát La bên sông Hằng, nhập định với cây tòa ấy, nhập thiền định càng sâu hơn. Quý vị thấy thiền định thông thường là 8 tầng lớp. Ngài nhập càng sâu hơn, thiền định càng sâu hơn. Ngài bèn giác ngộ. Sau khi xuất định đại triệt đại ngộ, đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Những vấn đề ấy hoàn toàn được giải đáp. Biết lục đạo hình thành như thế nào? Biết vũ trụ hình thành ra sao? Hiểu rõ ràng, rành rẽ.